Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại thành phố Thái Nguyên.
Thành phố Thái Nguyên kiểm tra và xử phạt 7 quầy thuốc trên địa bàn không niêm yết giá bán khẩu trang theo quy định của pháp luật.
Hơn 2 năm đảm nhiệm vai trò liên đội trưởng, Lê Thị Lan Anh, học sinh lớp 5C trường tiểu học Túc Duyên luôn có tinh thần trách nhiệm cao, nhắc nhở các bạn đội viên trong liên đội phát huy phong trào học tập, chăm sóc bảo vệ các công trình măng non, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thiếu nhi tại trường học ngày càng phát triển. Chuyên mục Thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều mùng 3 tháng 2, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại thành phố Thái Nguyên. Cùng đi có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Thay mặt lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã báo cáo nhanh công tác triển khai phòng chống dịch bệnh của thành phố. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh, ban hành 6 văn bản bao gồm công văn chỉ thị, quyết định, kế hoạch để chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Thành phố Thái Nguyên đã thành lập 4 đội phòng chống dịch thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận thông tin và xử lý tình huống khi dịch bệnh xảy ra, tổ chức phun thuốc khử khuẩn tại một số cơ sở trường học, bến xe, chợ, nơi tập trung đông người, thành lập 17 chốt kiểm dịch khử khuẩn tại các khu vực cửa ngõ vào thành phố, rà soát xác minh các đối tượng nghi nhiễm trên địa bàn, triển khai mua khẩu trang cấp phát miễn phí cho cán bộ công chức thực thi công vụ và mỗi người dân 2 khẩu trang vải thông thường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Thái Nguyên trong việc chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đồng chí đề nghị thành phố Thái Nguyên cần tiếp tục làm tốt công tác truyền thông để người dân hiểu rõ về tính nguy hiểm, phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, nắm chắc diễn biến của những người có nguy cơ mang mầm bệnh và có nghi vấn trong thời gian ủ bệnh, thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Sở Y tế, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch.
Chiều ngày 3 tháng 2, các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, đồng chí Phan Mạnh Cường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona đã đi kiểm tra tại các chốt kiểm dịch phía Bắc, phía Nam, phía Tây và phía Đông của thành phố. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã thành lập được 17 chốt kiểm dịch khử khuẩn tại các khu vực cửa ngõ của thành phố. Các chốt đã được trang bị đầy đủ vật tư hóa chất phục vụ cho công tác khử khuẩn. Tại các chốt kiểm tra, đồng chí Bí thư Thành ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã động viên lực lượng trực tại các chốt vượt qua những khó khăn về thời tiết, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thành phố làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương nơi lập các chốt trên phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí lực lượng trực chốt 24/24 giờ, đảm bảo phun khử khuẩn các phương tiện ra vào thành phố, xác định việc chống dịch như chống giặc, đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm túc đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế như đeo khẩu trang ở các nơi công cộng, hạn chế việc đi lại và đến những nơi công cộng tập trung đông người, vân vân.
Thành phố Thái Nguyên sẽ mua cấp phát khẩu trang vải miễn phí, đảm bảo theo tiêu chuẩn của ngành y tế cho mọi người dân trên địa bàn. Thời gian xong trước ngày 9 tháng 2 năm 2020, đó là một trong số rất nhiều nội dung quan trọng được đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh trong cuộc họp sáng ngày 4 tháng 2 của ban chỉ đạo. Thời gian qua, nhằm tích cực thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên đã ban hành hệ thống văn bản đầy đủ để lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, chỉ đạo triển khai phun khử trùng tiêu độc tại một số điểm, đã thành lập 17 chốt kiểm dịch, hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người, cho học sinh nghỉ học theo chỉ đạo của tỉnh, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan, v.v. Thành phố đang tiến hành in màu và cấp phát tờ rơi tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh này tới từng hộ gia đình trên địa bàn, tiến hành cấp phát dung dịch sát khuẩn cho các cơ quan đơn vị thuộc thành phố, tăng cường kiểm tra rà soát người lao động xuất phát hay trở về từ các vùng đang có dịch trên thế giới, v.v. Tại cuộc họp, các đại biểu đã cơ bản nhất trí với các biện pháp phòng dịch được thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực triển khai, đồng thời đề xuất nhiều ý kiến tham mưu để thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị lãnh đạo cấp ủy chính quyền các cấp, thành viên ban chỉ đạo, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, thực hiện tốt các nhiệm vụ được ban chỉ đạo thành phố phân công và duy trì chế độ thông tin báo cáo hàng ngày. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, chiều ngày 3 tháng 2, đội phòng chống dịch bệnh Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã tổ chức phun thuốc khử khuẩn tại chợ Thái, chợ Đồng Quang, trụ sở làm việc Thành ủy, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và một số cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn thành phố. Đội phòng chống dịch bệnh đã sử dụng hóa chất chloramin B phun toàn bộ tường, hành lang các phòng, khu vực không gian quanh các khu vực nói trên. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế cũng đã tiến hành cấp phát miễn phí trên 1.200 khẩu trang cho cán bộ y tế, người tới khám bệnh, nhân dân và các hộ kinh doanh tại chợ Thái, chợ Đồng Quang, nhân viên bến xe, lái xe và hành khách tại bến xe. Đến nay, Trung tâm Y tế đã cấp hóa chất khử khuẩn cho các xã phường trên địa bàn để các xã phường chủ động phun thuốc khử khuẩn tại các trường học, chợ và nơi công cộng trên địa bàn.
Để phòng ngừa dịch bệnh viêm phổi đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra, chiều ngày 3 tháng 2 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Thành đoàn Thái Nguyên đã phối hợp với công ty du lịch Đông Á tổ chức phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân. Tại đây, Thành đoàn Thái Nguyên và công ty du lịch Đông Á đã phát trên 2.000 khẩu trang y tế cho đông đảo người dân thành phố. Đây là loại khẩu trang y tế 3 lớp đã được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng. Cùng với việc phát khẩu trang miễn phí, các đoàn viên cũng tích cực tuyên truyền về dịch viêm phổi đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona, đồng thời nhắc nhở người dân khi đến những khu vực đông người cần phải đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh. Trong thời gian tới, Thành đoàn Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với một số đơn vị lập một số điểm phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân tại một số địa điểm công cộng, tập trung đông người trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Thêm 68 người nghi nhiễm nCoV phải cách ly tại các bệnh viện trong ngày 3 tháng 2, nâng tổng số ca nghi nhiễm lên 304, theo Bộ Y tế. Trong số 304 trường hợp nghi ngờ nhiễm, có 214 ca kết quả xét nghiệm âm tính, 90 tiếp tục cách ly theo dõi để ngăn lây nhiễm ra cộng đồng. Ngoài ra có 270 trường hợp khác, sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm nCoV. 3 ngày qua, số ca nghi nhiễm tăng nhanh sau khi Thủ tướng Chính phủ công bố dịch viêm hô hấp do chủng virus corona mới. Ngày 1 tháng 2, cả nước có 92 trường hợp nghi nhiễm, 27 ca cách ly và 6 người dương tính với bệnh. Đến ngày 3 tháng 2, số nghi ngờ nhiễm bệnh tăng lên 236, trong đó 163 ca kết quả xét nghiệm âm tính, 73 trường hợp tiếp tục cách ly theo dõi. Một ngày sau, số người nghi nhiễm lên 304. Ông Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, sáng ngày 4 tháng 2 cho biết, số ca nghi nhiễm nCoV tăng vọt do hệ thống giám sát báo cáo lên, trong đó đã bổ sung nhiều trường hợp đi về từ vùng dịch là những người phải giám sát chặt chẽ. Đây không phải là những người mắc bệnh, chỉ giám sát theo dõi để phòng nguy cơ lây lan, ông Tấn nhấn mạnh. Gia Lai, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Bình, Bạc Liêu tiếp tục phát hiện và cách ly người nghi nhiễm nCoV. Trong đó, Gia Lai, Thái Bình cách ly mỗi tỉnh một trường hợp. Hải Phòng cách ly 7 ca, nâng tổng số ca nghi nhiễm lên 13 trường hợp. Ngoài một trường hợp xét nghiệm âm tính nCoV, các bệnh nhân khác vẫn đang chờ kết quả. Quảng Bình cách ly 4 bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới với các triệu chứng của bệnh viêm phổi. Bạc Liêu cách ly 2 vợ chồng người Trung Quốc nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó về quê vợ thì sốt. Vĩnh Phúc đang là tỉnh có số người Việt viêm hô hấp do virus corona nhiều nhất, với 3 người. Các bệnh nhân đi chung một đoàn từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc về nước hôm 17 tháng 1. Thành phố Hồ Chí Minh có 3 ca dương tính, đều là người nước ngoài có liên quan Vũ Hán. Khánh Hòa, Thanh Hóa mỗi nơi 1 ca. Ngày 3 tháng 2, Việt Nam ghi nhận ca dương tính thứ 8. Trong khi đó, người khỏi bệnh được xuất viện đầu tiên là nữ bệnh nhân Thanh Hóa 25 tuổi, Nguyễn Thu Trang. Bệnh nhân khỏi bệnh đầu tiên là nam thanh niên 28 tuổi, điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn hỏa tốc số 149 ngày 31 tháng 1 năm 2020 của Tổng cục Quản lý Thị trường về việc tăng cường phòng chống dịch viêm phổi cấp, còn gọi là nCoV, kịp thời ngăn chặn hành vi đầu cơ, găm hàng, thu lợi bất chính, bảo đảm quyền lợi của người dân. Những ngày qua, đội quản lý thị trường số 2 thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra các quầy thuốc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Qua kiểm tra cho thấy, hiện nay tại các quầy thuốc trên địa bàn, số lượng khẩu trang bày bán không còn nhiều hoặc đã hết và các đơn vị đều không có kế hoạch nhập khẩu thêm khẩu trang để bán cho người dân. Lý do được đưa ra là giá nhập khẩu trang đã tăng gấp nhiều lần so với cách đây một tuần. Tuy nhiên, đối với một số quầy thuốc còn khẩu trang, lực lượng chức năng đã phát hiện tại quầy thuốc không niêm yết giá bán công khai, sổ ghi chép bán hàng vẫn thể hiện rõ giá khẩu trang đã bán ra cho người dân tăng gấp nhiều lần, tối thiểu là 5.000 đồng trên chiếc và cao nhất lên tới 8.000 đồng trên chiếc, tăng từ 4 đến 7.000 đồng trên chiếc so với thời điểm trước đó. Giải thích về vấn đề này, chị Dương Thị Thu Hằng, chủ quầy thuốc Thanh Bình 1 trên đường Lương Ngọc Quyến nói:
Khi mà cái thời điểm là từ trước Tết ấy, là bọn mình vẫn nhập là cái giá thấp, còn mình là cũng bán lẻ khoảng tầm 1.000 một chiếc, còn nếu mà bán cả hộp thì chỉ khoảng 35-40.000 thôi. Nhưng sau đấy thì sẽ đến cái đợt mà đến là cái dịch này đấy, dịch này mà ngành thì bắt đầu là mọi người mới đi mua quá nhiều, thì lúc mà bọn mình gọi hàng lần nào cứ gọi hàng lần sau là giá cao hơn lần trước, ở dưới kia còn tranh nhau 200-250 một hộp ấy, thì bọn mình nhập thì nó đã là vào khoảng tầm 170 một hộp rồi, và bây giờ là bọn mình đã không còn nữa và mình cũng dừng hẳn luôn, không nhập hàng nữa.
Qua việc giải thích của chị Hằng có thể thấy, với giá nhập khẩu trang hiện nay chỉ đạt 170.000 đồng trên hộp 50 chiếc, tương ứng mỗi chiếc là 3.400 đồng, thì các quầy thuốc có thể bán lẻ cho người tiêu dùng khoảng 4.000 trên chiếc là hợp lý. Tuy nhiên, với việc đội giá bán tăng lên gấp nhiều lần trong thời điểm cả nước, cả thế giới đang chung tay phòng dịch là việc làm thu lợi bất chính. Trao đổi với ông Trần Khánh Phương, đội trưởng đội quản lý thị trường số 2 thành phố Thái Nguyên về vấn đề này, được biết, hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có trên 200 cửa hàng quầy bán thuốc. Những ngày qua đường dây nóng của Cục Quản lý Thị trường và của đội, chúng tôi đã nhận được nhiều thông tin phản ánh từ người tiêu dùng về việc một số quầy thuốc trên địa bàn lợi dụng dịch nCoV bùng phát và nhu cầu mua khẩu trang y tế phòng dịch của người dân tăng cao đã đẩy giá khẩu trang lên gấp nhiều lần so với giá thực tế. Thực hiện nghiêm túc công văn của Tổng cục và kế hoạch kiểm tra tăng cường của đội, đơn vị đã chia 4 tổ địa bàn thực hiện kiểm tra các quầy bán thuốc, trong đó tập trung ở các phường Đồng Quang, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Trưng Vương, Chùa Hang. Sau 3 ngày kiểm tra, đội đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 quầy thuốc do không niêm yết giá bán hàng hóa theo quy định của pháp luật. Ông Trần Khánh Phương, đội trưởng đội quản lý thị trường số 2 thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Trong cái tình hình dịch bệnh diễn biến như bây giờ thì khả năng là còn kéo dài, thì chúng tôi liên tục là phân công cái cán bộ quản lý địa bàn để rà soát và liên tục là rà soát các cái địa bàn, các cái địa điểm bán cái hàng hóa này để làm sao đảm bảo là bán cho cái người tiêu dùng ở cái khẩu trang ở cái mức thấp. Một cái việc nữa là chúng tôi tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố để thành lập cái đoàn kiểm tra liên ngành, trong đó có các cái ngành chức năng để rà soát và tăng cường kiểm tra trên các cái địa bàn của thành phố về các cái mặt hàng mà phục vụ cho cái việc chống dịch cúm như thế này.
Hiện nay tại nhiều quầy thuốc, tình trạng treo biển với nội dung hết khẩu trang diễn ra khá phổ biến. Do đó, trong đợt kiểm tra này, cùng với việc xử phạt các đơn vị quầy thuốc không thực hiện đúng quy định về việc niêm yết giá bán hàng hóa, đội quản lý thị trường số 2 cũng tuyên truyền tới các nhà thuốc việc cần thiết phải nhập khẩu trang để bán cho người dân khi nhu cầu đeo khẩu trang phòng dịch nCoV là rất lớn. Song phải nghiêm túc thực hiện 4 nội dung trong bản cam kết đã ký với cơ quan chức năng là niêm yết giá đầy đủ, bán đúng giá niêm yết và hàng hóa phải có đầy đủ chứng từ nguồn gốc cũng như đảm bảo về chất lượng, không găm hàng đầu cơ tích trữ và đảm bảo quyền lợi của người mua theo đúng quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cùng với việc phản ánh tình trạng tăng giá bán khẩu trang lên gấp nhiều lần của một số nhà thuốc, thì cộng đồng mạng Facebook cũng chia sẻ khá nhiều hình ảnh đẹp của các tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện phát khẩu trang miễn phí cho người dân, học sinh. Đây là những việc làm cần được nhân rộng để cùng sẻ chia với cộng đồng trong việc chung tay phòng chống, đẩy lùi dịch viêm phổi cấp do chủng virus mới corona gây ra.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Ngày 3 tháng 2, các đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, dự và trao tặng huy hiệu Đảng cho 11 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ phường Thịnh Đán được nhận huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 năm 2020. Trong số 11 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng lần này, có một đồng chí được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng là đảng viên Nông Thị Cầm đang sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố 13. Còn lại 10 đồng chí được nhận huy hiệu 50, 45 và 40 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều công hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên đã biểu dương và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 vào đúng ngày thành lập 90 năm của Đảng. Đây là vinh dự và niềm tự hào của mỗi đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên cao tuổi, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của phường, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân, tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.
Chiều ngày 3 tháng 2, Đảng bộ Công ty Than Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020 và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2020. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã đến dự. Đảng bộ Công ty Than Khánh Hòa hiện có gần 200 đảng viên sinh hoạt tại 9 chi bộ. Trong những năm qua, Đảng bộ Công ty Than Khánh Hòa đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố. Năm qua, công ty đã khai thác được gần 907.000 tấn than, trong đó tiêu thụ được trên 657 tấn, xuất gần 800.000 tấn đá cho các công ty xi măng với tổng doanh thu trên 855 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 230 tỷ đồng. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Công ty nghiêm túc tổ chức học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng bộ cấp trên. Năm qua, Đảng bộ đã kết nạp được 6 đảng viên, 97% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 21% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công ty đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị.
Về cái nhiệm vụ trong thời gian tới thì trong báo cáo các đồng chí đã nêu rồi, trong đó chúng tôi đề nghị các đồng chí tập trung vào 3 cái nhiệm vụ chính này. Thứ nhất là tập trung ngay vào cái thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội để hoàn thành cái nhiệm vụ chính trị của năm 2020 ngay từ tháng đầu quý đầu. Nhiệm vụ thứ hai là đề nghị các đồng chí là mang tính cấp bách trước mắt ấy, là đề nghị các đồng chí tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện mọi biện pháp để mà phòng chống có hiệu quả cái dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus corona. Cái nhiệm vụ thứ ba đó là đề nghị các đồng chí tiếp tục chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội các cái chi bộ và đại hội đảng bộ công ty lần thứ 14. Nhiệm kỳ 2020-2025, trên chúng tôi đề nghị công chí là hết sức quan trọng cái công tác chuẩn bị cho đại hội, kể cả văn kiện, kể cả nhân sự, không được coi nhẹ cái nội dung nào. Làm thế nào để mà cái phương hướng của năm tới thì công ty chúng ta sẽ có một cái bức tranh phát triển rõ nét hơn, xác định được những cái khâu đột phá, những cái nhiệm vụ trọng tâm.
Nhân dịp này, đã có hai đảng viên được Thành ủy khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục giai đoạn 2015-2019. Đảng bộ Công ty Than Khánh Hòa khen thưởng một chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đảng 5 năm liền và 6 tập thể, 39 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.
Để động viên các công dân trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong đợt giao nhận quân năm 2020 sắp tới, đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên gồm Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà 3 công dân tại xã Sơn Cẩm, phường Quang Trung và phường Túc Duyên. Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã thăm hỏi và trao quà động viên tinh thần các công dân trước khi lên đường nhập ngũ, biểu dương tinh thần hăng hái tham gia bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn các thanh niên phát huy truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu trưởng thành trong quân đội. Các tân binh và gia đình đều phấn khởi và vui mừng trước sự quan tâm của các cấp và các đoàn thể, đồng thời thể hiện quyết tâm sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đợt tuyển quân năm nay, thành phố Thái Nguyên có 305 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 255 người thực hiện nghĩa vụ quân sự và 50 người thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 2 năm đảm nhiệm vai trò liên đội trưởng, Lê Thị Lan Anh, học sinh lớp 5C trường tiểu học Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, luôn có tinh thần trách nhiệm cao, nhắc nhở các bạn đội viên trong liên đội phát huy phong trào học tập, giữ vững nền nếp, chăm sóc bảo vệ các công trình măng non, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thiếu nhi tại trường học ngày càng phát triển.
Gương mặt tròn, Cùng đôi mắt sáng, lộ rõ vẻ thông minh vốn có của cô học trò chăm ngoan học giỏi khiến chúng tôi cảm thấy tự hào. Với vai trò là liên đội trưởng, Lan Anh luôn hướng dẫn và vận động các đội viên cùng tham gia các phong trào, hoạt động lớn của trường như phong trào kế hoạch nhỏ, em yêu lịch sử Việt Nam, v.v. Tất cả các phong trào do thành đoàn, hội đồng đội thành phố Thái Nguyên phát động đều được em tuyên truyền phổ biến kịp thời đến các bạn đội viên. Trong quá trình đảm nhiệm liên đội trưởng, em đã cùng với cô giáo tổng phụ trách đội triển khai kế hoạch năm theo từng chủ đề của từng tháng, như chủ đề về an toàn giao thông, thi đua học tốt, tri ân thầy cô, tháng năm nhớ bác. Nhờ đó, nhiều năm liên tục, liên đội đạt liên đội mạnh xuất sắc cấp thành phố. Cô giáo Hà Thị Tâm, tổng phụ trách trường tiểu học Túc Duyên cho biết.
Khi mà chúng tôi triển khai các hoạt động của cấp trên xuống liên đội thì giao việc cho bạn liên đội trưởng của nhà trường là bạn Lê Thị Lan Anh ấy, thì chúng tôi rất là yên tâm bởi vì bạn ấy rất tự tin, bạn ấy năng động và bạn ấy chủ động biết việc và triển khai đến các bạn trong ban chỉ huy liên đội một cách hiệu quả nhất và để các bạn ấy hiểu công việc mình sẽ làm một cách đơn giản nhưng mà hiệu quả nhất. Từ đấy thì các hoạt động chúng tôi triển khai thì đều đạt được kết quả rất là tốt.
Với tố chất thông minh và nhạy bén, Lan Anh nắm bắt rất kỹ về những truyền thống, kỹ năng của đội. Bằng sự cố gắng nỗ lực vươn lên, em đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động đội cấp thành phố, như hội thi tìm hiểu an toàn giao thông, danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Ngoài ra, em còn tham gia hội thi phụ trách sao tài năng, hội thi kể chuyện theo sách do thành phố tổ chức và đạt giải cao. Đặc biệt, đầu năm học 2019-2020, em còn tham gia cuộc thi Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới và nhận được kết quả đáng khích lệ. Cùng với đó, em còn tích cực giúp đỡ nhiều bạn cùng trường, cùng lớp, mạnh dạn hơn khi tham gia các phong trào hoạt động chung của nhà trường. Em Nguyễn Ngọc Linh, đội viên tiêu biểu của nhà trường, chia sẻ.
Trong các phong trào hoạt động thì bạn Lan Anh là cái người rất là hay giúp đỡ các bạn khác. Bạn ấy cũng luôn làm gương để cho bạn noi theo. Bạn là một người có kỷ luật rất là cao, là một liên đội trưởng rất là hòa đồng. Trong các hoạt động thì có lúc bọn con hay nói chuyện trong giờ thì bạn ấy cũng đã nhắc rất là nhỏ nhẹ.
Không chỉ là liên đội trưởng năng nổ, em còn luôn nghiêm túc trong học tập. Ngoài sự nỗ lực của bản thân, em còn nhận được sự quan tâm động viên, giúp đỡ từ gia đình, thầy cô. Khi ở lớp, em luôn chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài, ghi chú lại những điều hay, quan trọng. Chính vì biết áp dụng phương pháp học tập khoa học, 4 năm liền, em đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập. Nói về những cố gắng của bản thân, Lan Anh chia sẻ.
Các cô giao cho con làm liên đội trưởng thì con thấy mình có trách nhiệm rất là to lớn. Mình cần phải rèn luyện và phấn đấu hơn nữa để có thể cùng cô tổng phụ trách đội hướng dẫn các bạn thực hiện tốt các phong trào do nhà trường tổ chức. Và hơn thế nữa, con thấy mình cần phải cố gắng rèn luyện hơn nữa để có thể trở thành một liên đội trưởng gương mẫu.
Có thể thấy, những kết quả học tập và thành tích nổi bật về hoạt động đội trong thời gian qua đã khẳng định Lan Anh là một tấm gương tiêu biểu trong công tác đội, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng, dương vui có đảng tiên phong, có đảng như anh thái dương, sống yên vui trong tình yêu thương. Cuộc đời ngàn năm bừng sáng, hân quang cắm vai em vì chiến công anh hùng cách mạng. Tiếng thở muôn đời còn vang, rằng người ý chí đấu tranh bước lên theo lý tưởng vinh quang của đảng tiên phong dẫn đường. Tiếng hát của chúng em bay qua muôn trùng sông núi, ghi công ơn của đảng tiên phong em sương vui. Con sách mai áo hoa đây là nhờ ơn đảng ta. Có đảng tiên phong, có đảng như anh thái dương, sống yên vui trong tình yêu thương. Cuộc đời ngàn năm bừng sáng, hân quang thắm vai em vì chiến công anh hùng cách mạng. Tin thơ muôn đời còn vang, rằng người ý chí đấu tranh bước lên theo lý tưởng vinh quang của đảng tiên phong dân đường. Tiếng hát của chúng em bay qua muôn trùng sông núi. Công ơn của đảng tiên phong em sương vui, có sách mai áo hoa đây là nhờ ơn đảng ta. Vui tung tăng em ca có đảng cuộc đời nở hoa. mùa cách mạng. Sương vui có đàn tiên phong, có đàn như anh khai dương, sống yên vui trong tình yêu thương. Cuộc đời ngàn năm đường xa, thầm quầng cắm vai em đi chiến công anh hùng cách mạng. Tiếng thơ muôn đời còn vang, rằng người ý chí đấu tranh bước lên theo lý tưởng vinh quang của đàn tiên phong dẫn đường. Tiếng hát của chúng em bay qua một nghìn sông núi, ghi công ơn của đàn tiên phong em sương vui. Có sách mai áo hoa đây là nhờ ơn đảng ta, vui tung tăng em ta có đàn cuộc đời thơ hoa.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 2 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 88 đến 93%. Trời rét, có nơi rét đậm. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 88 đến 93%, trời rét, có nơi rét đậm.
Khuyến cáo ngăn ngừa dịch bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. 1. Rửa tay sạch sẽ. Việc giữ đôi tay sạch là điều vô cùng quan trọng. 7. Tay bạn thường xuyên phải tiếp xúc trực tiếp với các virus, vi khuẩn bên ngoài cuộc sống. Nên nhớ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Có thể rửa tay bằng nước rửa tay có cồn giúp sát khuẩn. Các thời điểm nên nhớ vệ sinh tay sạch. Trước, trong và sau khi nấu ăn. Trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Sau khi tiếp xúc với động vật hoặc phân động vật. Sau khi chăm sóc người bệnh, sau khi ho, hắt hơi. 2. Bảo vệ bản thân và cộng đồng. Nếu nghi ngờ bản thân có dấu hiệu mắc virus corona, cần tự cách ly và tránh tiếp xúc với người khác. Sử dụng khăn giấy hoặc khử tay che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Sau đó vứt ngay vào thùng rác, khăn giấy sau khi không sử dụng. Đặc biệt, bạn nên tránh việc ho hoặc khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng, đông người qua lại và nhanh chóng tới cơ sở y tế nếu nhận thấy triệu chứng ho, sốt, khó thở. 3. Giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm. Vệ sinh an toàn thực phẩm là điều mà mọi lúc, mọi nơi nên đảm bảo. Bởi việc này không chỉ ngăn ngừa virus, dịch bệnh mà còn giúp bạn luôn khỏe mạnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo các gia đình nên sử dụng hai loại thớt riêng, dao thái riêng khi nấu ăn hai loại thực phẩm sống, chín. Rửa tay trước khi chạm vào thực phẩm chín và sau khi chạm vào thực phẩm sống. Virus hoàn toàn được tiêu diệt nếu qua quá trình chế biến, nấu chín hoàn toàn. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm nếu giữ thói quen ăn chín, uống sôi lành mạnh. Bên cạnh đó, hãy tránh xa các loại thịt từ động vật chết, không rõ nguồn gốc và không đảm bảo chất lượng. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.